Kính thưa quý ông bà, anh chị em và các bạn trẻ, chúng ta vừa nghe các bài đọc lời Chúa hôm nay trình bày cho chúng ta về con đường chông gai của dân Thiên Chúa trong đời sống trần thế này. Từ bài đọc 1 sách Ma-ca-bê quyển thứ 2 ở thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, trước Chúa Giáng sinh, cho đến giáo huấn của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng Thánh Luca mà anh chị em vừa nghe tôi công bố ở trong thế kỷ thứ nhất công nguyên, cho đến các vị tử đạo cha ông của chúng ta trong các thế kỷ 17, 18, 19 và cho đến hôm nay, và chắc hẳn là cho đến ngày cùng tận của thế giới này, dân Thiên Chúa giữa thế gian vẫn phải đi trên con đường của sự bách hại. Sự bách hại dân Chúa đó đến từ hai phía, từ phía bên ngoài và từ phía bên trong. Bách hại từ phía bên ngoài. Bài đọc 1 sách Ma-ca-bê nằm trong cái bối cảnh dân Israel của Chúa bị đế quốc Hy Lạp cai trị. Và thưa anh chị em, vua chúa quan lại của Hy Lạp những muốn Hy Lạp hóa dân Israel, tức là dân của Chúa. Nên trước hết, người Hy Lạp muốn tìm cách để xóa sổ tôn giáo Do Thái bằng cách họ xóa bỏ các lề luật của Chúa và xóa bỏ cả việc tôn thờ Thiên Chúa nữa. Khi mà vua chúa quan lại Hy Lạp bắt dân Israel của Chúa phải theo các tục lệ Hy Lạp, phải ăn những của cúng và phải thờ các thần, các vị thần của người Hy Lạp. Những người nào chối bỏ Thiên Chúa để theo cái chính sách của người Ai, của người Hy Lạp, tức là chấp nhận chối bỏ lề luật, chối bỏ Thiên Chúa, thì người Hy Lạp sẽ ban cho họ những đặc quyền đặc lợi, kể cả vật chất, tự đời sống thoải mái, tự do. Ngược lại, những ai trung thành với Chúa, không chấp nhận thờ cúng các vị thần Hy Lạp, thì chỉ còn một con đường, đó là chết. Bách hại từ phía bên ngoài, từ phía những người ngoài dân Chúa. Và thưa anh chị em, song song với cái sự bách hại dữ dội từ phía bên ngoài này, có một sự bách hại khác nó tinh vi hơn xuất hiện từ phía bên trong lòng dân của Chúa, đó là sự thỏa hiệp. Thưa anh chị em, thỏa hiệp là một sự bách hại tinh vi vì nó có sức thuyết phục người ta. Ví dụ, có gì quan trọng đâu nếu ở bên ngoài ta cứ cúi thờ các thần Hy Lạp, miễn là trong lòng của ta thờ Chúa được rồi. Có gì đâu, bây giờ ta cứ ăn của cúng, cứ vui chơi theo cái văn hóa Hy Lạp, cứ chối bỏ lề luật để mình sống cái đã, rồi từ từ sau này tính tiếp. Những cái cám dỗ thỏa hiệp, những cái lối suy nghĩ này, nó có vô vàn những cái hình thức của nó, thưa anh chị em. Và những kiểu thỏa hiệp với thế gian để được sống, nó đã thuyết phục người ta tin rằng như vậy là khôn ngoan. Nhưng thưa anh chị em, với bà mẹ và những người con mà sách Ma-ca-bê anh chị em vừa nghe, thì sự khôn ngoan thật sự phải là đặt sinh mạng, đặt cái đời sống và mạng sống của mình ở trong tay Thiên Chúa, chứ không phải ở trong tay người đời. Điều này hoàn toàn phù hợp với giáo huấn của Chúa Giêsu ở trong bài tin mừng hôm nay, rằng cách thức khôn ngoan theo kiểu thế gian hoàn toàn sai lầm. Bởi lẽ mỗi chúng ta đi theo Chúa là đi trên con đường trình bày đức tin của mình vào Chúa. Và như anh chị em đã nghe, Chúa Giêsu đã nói rằng ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, tức là vì Thiên Chúa, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được lời cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì? Ai xấu hổ vì tôi, vì lời của tôi, vì đường lối, vì giáo huấn của Chúa, thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi Thiên Chúa ngự đến trong vinh quang của Chúa Cha và của các thánh thiên thần trong ngày thế mạc. Anh chị em thấy đó, giáo huấn của Chúa Giêsu hoàn toàn không có sự thỏa hiệp ở đây. Và như tôi đã thưa với anh chị em, những sự bách hại dân Chúa cả từ bên ngoài lẫn bên trong vẫn liên tục xảy ra, diễn ra trong suốt dòng lịch sử của dân Chúa. Và điều này cho thấy rằng đây không phải là một cuộc chiến mà Satan, quỷ dữ, kẻ cầm đầu khơi lên chỉ nhằm vào mỗi cá nhân người Kitô hữu, hay là nhằm vào một cá nhân Kitô hữu nào đó, nhưng đó là còn là cuộc chiến mà sự dữ, mà Satan muốn thật sự tiêu diệt toàn bộ cái sự lành, sự thánh thiện, sự thật, tình thương ở nơi con cái Thiên Chúa trong thế giới này. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh rằng dù bạo tàn, dù hung hãn của Satan và những kẻ theo nó có mạnh đến đâu, có dữ dằn đến đâu, thì nó cũng không thể đứng vững. Vì Thiên Chúa của chúng ta, Thiên Chúa mà anh chị em tôn thờ, là đấng quyền năng tuyệt đối. Đọc lịch sử giáo hội Việt Nam trong những thế kỷ 17-18, chúng ta thấy sự bách hại từ phía bên ngoài thật sự là khốc liệt. Và cả những kẻ ví dụ như Trịnh Quang Khanh, tổng đốc xứ Nam Định, nổi danh là hùm xám xứ Nam Định, trong việc bắt bớ, hành hạ và giết chết rất nhiều các Kitô hữu cha ông của chúng ta, thì anh chị em thấy đó, số phận rồi cũng tiêu tan trong lòng đất lạnh, và chờ ngày Thiên Chúa sẽ ngự đến để xét xử. Thưa anh chị em, các vị tử đạo ở Việt Nam trong các thế kỷ 17, 18, 19 đã phải đối diện với các cuộc bách hại cả về bên trong lẫn bên ngoài như vậy. Nhưng chúng ta thấy hôm nay chúng ta ở đây để mừng kính các thánh tử đạo tại Việt Nam, mừng kính vinh danh các ngài đã vượt qua cái đau khổ đó, cái sự bách hại đó để trung thành với Chúa cho đến cùng. Thì chúng ta hôm nay cũng được mời gọi để sống cái tinh thần trung thành với đức tin vào Chúa như vậy. Mà đức tin của chúng ta hôm nay có được là nhờ máu của các vị tử đạo tại Việt Nam đã đổ ra. Thưa anh chị em, những bách hại để giết chết đức tin ở trong thời của chúng ta hôm nay nè, chắc chắn nó còn tinh vi hơn nhiều. Tôi nói ví dụ, sự bách hại bên ngoài đã hẳn, nhưng chúng ta tự giết chết đức tin của chúng ta bằng những lối suy nghĩ theo kiểu ở ngoài đời. Ví dụ, ai sao tôi vậy, ai cũng làm như vậy mà, tôi cũng vậy thôi. Hoặc chúng ta cho rằng sự thật hay chân lý thuộc về số đông, thuộc về đám đông, mọi người đều nghĩ như thế, Tôi cũng nghĩ như thế, mọi người đều làm như thế, tôi cũng làm như vậy. Và chúng ta xấu hổ vì chúng ta không dám sống thật sự cái điều mà Chúa dạy chúng ta. Hoặc chúng ta thấy cái lối suy nghĩ thôi khó quá, bỏ qua. Hoặc là chúng ta tìm sự thoải mái, một sự dễ dãi, dễ chịu nào đó mà xã hội ngày hôm nay khuyến khích người ta tìm đến. Và chúng ta thấy thật sự là lối sống hôm nay người ta cố gắng tạo hết sức cái sự tiện nghi, sự thoải mái. Và điều này tôi cho rằng nó làm cho người ta, nó khiến cho người ta có những khi không còn biết mình có sức chịu đựng đến mức nào trong việc đối đầu với khó khăn. Bởi vì tất cả mọi chuyện người ta tìm đến làm sao dễ nhất, thoải mái nhất, tiện nghi nhất, và không còn cái khả năng để có cái sức chịu đựng một cái khó khăn nào đó. Ví dụ mưa một chút cũng có thể khiến người ta thôi bỏ lễ. Nóng một chút hoặc để về sớm hơn một chút cũng có thể khiến cho người ta kiếm một cái chỗ nào đó ở ngoài sân, ở ngoài đâu đó để cha vào thì ta ra và cha ra thì ta vào. Tôi thật sự cảm thấy rất là tự hào và xúc động khi tôi ngồi đây lễ trễ rồi có những anh chị em vào nhà thờ và tiến lên. Thật sự ở bên những cánh bên này của tôi ghế 2 người, 3 người và còn trống rất là nhiều chỗ. Nhưng chúng ta ngại ngùng để trình bày cái lòng tin của chúng ta vào Chúa. Chúng ta ngại ngùng vì chúng ta sợ, chúng ta xấu hổ khi chúng ta phải đi trước đám đông để tiến đến một cái chỗ ngồi ở trong nhà Chúa. Và tôi thử hỏi rằng một cái điều rất nhỏ trong việc chúng ta trình bày đức tin vào Chúa qua việc chúng ta sống cái tinh thần đạo đức thôi, chúng ta ngại quá, chúng ta xấu hổ quá và chúng ta thôi, thì làm thế nào chúng ta có thể đối đầu với những khó khăn lớn hơn thật sự khi chúng ta bị thử thách ở ngoài đời sống của chúng ta? Tôi nói như vậy, những anh chị em ở ngoài có thể buồn, nhưng thưa anh chị em, tôi muốn đánh động anh chị em rằng có rất nhiều cách mà chúng ta vô tình giết chết cái đức tin của chúng ta bởi sự dễ dãi, và chúng ta cho rằng ăn thua gì, có gì đâu, đến nhà thờ được rồi, ở đâu cũng vậy, và đã đến nhà thờ là xong rồi, đủ lễ rồi, đủ lề luật rồi, không có phạm tội nữa là đủ rồi. Và cái lối suy nghĩ như thế nó đang dần dần, thưa anh chị em, giết chết lòng đạo của chúng ta, giết chết cái con đường mà chúng ta đi để đạt đến sự sống đời đời. Và vô số những sự dễ dãi khác mà người ta có thể tự thuyết phục mình ở trong việc sống đạo. Thưa anh chị em, tôi cho rằng những cái cách thức bách hại đó là những cái thứ bách hại từ phía bên trong chúng ta, bởi lối suy nghĩ của chúng ta, mà cũng có thể chúng ta du nhập từ cái lối sống, cái lối suy nghĩ từ ngoài đời vào đây. Và Satan đang rất thành công trong cái lối này, Satan đang rất thành công trong cái kiểu bách hại này, bởi nó rất tinh vi và nó dễ thuyết phục người ta theo nó. Vậy thưa anh chị em, là con cái của Thiên Chúa, tức là anh chị em thuộc về Thiên Chúa, nên trong cuộc chiến mà chúng ta phải chọn lựa về phía Satan hay về phía Thiên Chúa. Và tôi tin tất cả anh chị em ở đây, chúng ta thuộc về Thiên Chúa và chúng ta muốn thuộc về Thiên Chúa. Có điều là để thuộc về Thiên Chúa thì thưa anh chị em, Thiên Chúa mời gọi anh chị em qua gương của các vị tử đạo hãy trình bày đức tin của mình, đức tin vào Chúa qua việc sống giáo huấn của Chúa ngay trong đời sống hàng ngày của anh chị em. Dẫu rằng cái việc anh chị em sống giáo huấn của Chúa ở trong đời sống hàng ngày của anh chị em có thể nó đem đến sự thiệt thòi về cái nhìn thế gian, nó có thể làm cho anh chị em thiệt thân nữa, nhưng thưa anh chị em, Thiên Chúa sẽ bù đắp cho anh chị em điều đó, điều mà thế gian không bao giờ có thể cho anh chị em được, sự bình an và sự sống đời đời. Chắc chắn là như vậy. Và nếu anh chị em hôm nay ở đây, chúng ta tạ ơn Chúa vì cha ông chúng ta, các vị tử đạo tại Việt Nam đã làm gương cho chúng ta trong đời sống trung thành với Thiên Chúa, mà cha ông chúng ta đã chọn lựa, và hôm nay chúng ta đã cũng chọn lựa, thì chúng ta mới có thể xác tín mạnh mẽ như Thánh Phaolô rằng trong mọi thử thách ấy chúng ta sẽ toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Amen.